Thi hành thánh ý Thiên Chúa. Khi danh tiếng của Minh Sư đã lan rộng khắp vùng, có một thanh niên thiện chí đã băng rừng vượt suối đi tìm Minh Sư để kiểm chứng cho rõ thực hư về danh tiếng đã đồn đãi về Ngài. Người thanh niên tìm đến tu viện và hỏi một đệ tử: Minh Sư của anh đã làm được những phép lạ nào? Người đệ tử trả lời rằng: Này ông bạn, có những phép lạ khác nhau. Trong xứ của bạn, có lẽ người ta cho rằng phép lạ xảy ra khi Thiên Chúa làm theo ý muốn của một người. Còn trong xứ của chúng tôi, người ta tin rằng phép lạ xảy ra khi một người thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Chúa là yêu mến Chúa, là sống ơn gọi của đời mình, là nên thánh, là mưu cầu hạnh phúc đời đời, là rỗi linh hồn, là lên thiên đàng. Nhưng làm sao có thể thi hành thánh ý Thiên Chúa khi chúng ta không biết hoặc chưa biết được thánh ý của Ngài? Làm sao chúng ta có thể thấu hiểu được chương trình, kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình? Chúng ta không có thể tìm ý Chúa một cách trực tiếp, qua giọng nói của Ngài, qua chữ viết của Ngài, bởi vì ngày nay chẳng ai có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách trực tiếp như vậy cả. Chúng ta tìm ý Chúa trong các kinh nghiệm sống, trong các biến cố thăng trầm của cuộc đời mình. Không biết Thiên Chúa dành cho chúng ta những gì trong tương lai, nhưng mỗi khi nhìn lại những năm tháng cuộc đời đã đi qua, chúng ta khám phá ra một kế hoạch kỳ lạ, một công trình đầy khôn ngoan tinh tế. Chúng ta tin rằng đó là chương trình kế hoạch Thiên Chúa đã sắp đặt cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tìm ý Chúa qua thinh lặng và cầu nguyện. Tìm ý Chúa là luôn luôn mở lòng ra cho Ngài bước vào, là sống trong tình thân mật với Ngài khi mối liên hệ giữa Thiên Chúa và chúng ta là một liên hệ thân mật và sống động. Chúng ta sẽ nhận thấy những tác động vui buồn nội tâm. Qua những tác động nội tâm đó, chúng ta sẽ dễ nhận ra Thiên Chúa mong muốn chúng ta làm gì và làm như thế nào. Chiêm ngắm Chúa Giêsu treo trên thập giá giúp chúng ta trong việc tìm hiểu và thực thi thánh ý Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu là mẫu mực cho chúng ta noi theo. Lời khẩn thiết cầu xin của Ngài trong vườn cây dầu là dấu tích của sự vâng phục và quyết tâm thực thi thánh ý Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con mà vâng theo ý Cha. chiêm ngắm cuộc đời của Đức Mẹ cũng giúp chúng ta trong việc tìm hiểu và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Vì Mẹ cũng là mẫu gương sáng ngời cho chúng ta noi theo. Mẹ không biết rõ Thiên Chúa dẫn mẹ đi đến đâu, nhưng trong mỗi hoàn cảnh và biến cố cuộc đời, mẹ luôn lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng để thấu hiểu chương trình kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mẹ. Mẹ đã đón nhận và thực thi thánh ý Thiên Chúa qua hai tiếng xin vâng. Nhưng làm sao chúng ta có thể xác định chúng ta thực sự làm theo ý Chúa chứ không phải theo ý mình? Nếu thiếu cầu nguyện liên lỉ, thiếu tình thân mật với Thiên Chúa, chúng ta dễ nhận định các vấn đề, sự việc theo ý riêng, theo quan niệm bản thân, tưởng rằng đang phục vụ Thiên Chúa, đang thực thi ý Chúa, nhưng thực ra chúng ta có thể đang nhen nhúm những lợi ích, danh vọng, những chương trình kế hoạch cho riêng mình. Khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta mới nhận ra đường lối chúng ta đang theo, công việc chúng ta đang làm và động lực đang thúc đẩy chúng ta là do tình yêu Thiên Chúa hay do tự ái, kế hoạch riêng tư. Khi gió thổi mạnh và nước tuôn đến, chúng ta mới có thể biết ngôi nhà được xây dựng trên cát hay trên tảng đá. Mọi người đứng vững, hăng hái hoạt động, nhưng lúc gặp hiểu lầm, thất bại và bị sỉ nhục, chỉ có những kẻ yêu mến và phục vụ một mình Thiên Chúa mới tiếp tục hoạt động, mới bình tĩnh và tiếp tục dấn thân. Khi chúng ta thực thi ý Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an và niềm vui nội tâm. Khi chúng ta làm theo ý riêng của mình và từ chối lời kêu mời của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy u buồn, chán nản. Như người thanh niên giàu có trong Phúc Âm, không dám nghe và làm theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, ngày xưa trong đền thờ, Samuel đã thưa với Chúa: Lạy Ngài, xin hãy nói, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Trên đường đi Đa Mát, Thánh Phaolô cũng thưa với Chúa: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Trong cuộc sống của con hôm nay, xin cho con biết bắt chước Thánh Y Nhã, để luôn biết thân thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và cả ý chí của con, tất cả những gì con có và đang làm chủ, Chúa đã ban cho con. Nay con xin dâng lại Chúa, vì tất cả là của Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa. Đối với con, thế là đủ rồi. Amen.
một niềm phó thác đời con trong tay Ngài. Dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con trong Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Thân là tìm gánh mang phong trần mà tay chân bàn tay. Có khi dâng ngài còn chỉ có con tim này. Một niềm khó khăn đời con trong tay ngài. Dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Nhiều gánh nặng kinh tiền cùng ngàn nỗi yêu phiền. Nguyện dâng cho ngày đêm, lễ dâng mọi ngày lòng thành kính con đáp trên. Cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện đứng trước ngày.